Thứ năm, tuần thứ nhất thường niên.
Đức tin dẫn vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebrew, chương 3.
Vì thế, như lời Thánh Thần phán: Ngày hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách ta và đã thấy các việc ta làm suốt 40 năm. Vì thế, ta đã nổi giận với dòng giống này. Ta đã nói: Tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của ta. Nên ta mới thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa, chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. Quả thế, chúng ta đã được thông phần Đức Kitô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu.
Đức Giêsu chữa người bị phong hủi. Marco chương 1 từ câu 40 đến câu 45.
Có người bị phong hủi đến gặp người. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu giao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người.
Thank you.
quy chế người mắc bệnh phong theo sách Lê-vi. Người ấy phải mặc quần áo rách, để tóc bù xù, che môi trên, phải vừa đi vừa kêu lên ô uế, ô uế, để người ta biết mà tránh xa. Người phong phải ở một mình, phải ở một chỗ bên ngoài trại. Như thế, từ xa xưa, người ta đã biết đến sự dễ lây lan của bệnh phong và ảnh hưởng nguy hiểm trên thân xác do chứng bệnh này. Để được chứng nhận là đã khỏi bệnh, người phong phải trình tư tế, phải qua một quá trình phức tạp để thanh tẩy trong 8 ngày và phải dâng những con vật bị sát tế để làm lễ xá tội. Người phòng trong bài tin mừng hôm nay đã không giữ luật Mô-sê. Anh dám lại gần Đức Giê-xu, dám tin Ngài có khả năng làm anh được sạch, mặc dù theo truyền thống Kinh Thánh, chỉ Thiên Chúa mới làm được chuyện đó. Đức Giê-xu vì thương anh nên cũng đã làm điều không được phép. Ngài dám đưa bàn tay ra và đụng đến anh, đụng đến da thịt nhơ uế của anh, đến chính phận người hẩm hiu của anh. Dù chỉ một lời của Ngài thôi cũng đủ làm anh khỏi bệnh. Cái đụng tay của Đức Giê-xu đã không làm Ngài bị ô uế, trái lại, nó đã đem lại sự thanh sạch cho anh bị phong. Để làm phép lạ chữa bệnh rất lừng lẫy này, Đức Giê-xu đã phải trả giá. Người phong khi được khỏi đã không tránh được chuyện rêu rao, vì thế người ta đổ xô nhau khiến Ngài phải ở ngoài thành. Khi người khỏi bệnh vào được thành thì Đức Giê-xu lại phải ở hoàng địa. Thái độ chạnh lộng thương và đụng đến người phong của Đức Giê-xu đã gợi hứng cho nhiều tâm hồn noi gương bắt chước. Tại nhiều trại phong ở Việt Nam, ta thấy bóng dáng của các nữ tu. Họ ở trại phong Bến Sắn, Di Linh, Quy Hòa, Văn Môn. Nhiều nữ tu đã hiến dâng tuổi trẻ của mình để phục vụ người phong, đụng đến những vết thương tàn phế nơi thân xác họ. Các chúng sinh miền Bắc cũng đã quen tiếp xúc với người phong, ở lại với họ, săn sóc và chia sẻ thân phận của họ. Giáo hội Công giáo sung sướng được phục vụ người phong ở khắp nơi và coi đây như một nét đặc trưng của khuôn mặt giáo hội. Thank you. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thân khí và sức sống của Chúa. Xin hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết trao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.